Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. Thứ hai đến thứ sáu, từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn với các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta biết rằng là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng mà không ai có thể kiểm soát hay là làm gì được hết. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến những cái hợp đồng, nhất là những cái hợp đồng về thương mại mà chúng ta có, nó gây ra khá nhiều phức tạp. Và có lẽ sau cái cuộc coronavirus này mà chúng ta trải qua hết thời gian rồi, thì không biết là có bao nhiêu người sẽ nghĩ đến cái việc tố tụng vì vấn đề này, vì lý do khác. Nhất là những người đang làm thương mại, có những cái hợp đồng với nhau. Tôi muốn nói đến một cái điều khoản trong cái hợp đồng mà quý vị có. Cái hợp đồng đó là những cái hợp đồng mà quý vị đã đồng ý với nhau trên những cái điều khoản mà quý vị đã thương lượng với nhau. Tôi muốn mướn cái chỗ này để tôi làm một cái tiệm bán sản phẩm. Và cái giá tiền là bao nhiêu, thời gian trả như thế nào, và khi mà chúng ta dọn vào cái nơi đó để sắp xếp và mở cái tiệm, thì chúng ta đã ký một cái hợp đồng rồi. Và đi qua cái thời gian thương lượng, chúng ta đã kết thúc với những cái điều khoản mà cả hai bên đều có thể làm việc được với nhau. Nhưng đó không chỉ là tất cả trong một cái hợp đồng. Và tôi vẫn nói là một cái hợp đồng nó có nhiều cái điều khoản, mà những cái điều khoản đó có khi chúng ta cũng không thể nào hiểu hết được. Vì vậy, người luật sư là cái người sẽ xem cái hợp đồng và sẽ hướng dẫn cho mình, tư vấn cho mình biết là mình nên bằng lòng những cái điều khoản như thế nào. Đối với những người làm việc với những cái công ty, đại công ty lớn, thì những cái hợp đồng họ đưa ra dài cả 100 trang. Và hầu hết là chúng ta không thay đổi được những cái điều khoản trong những cái hợp đồng đó. Vì nếu chúng ta bằng lòng làm việc với họ, vì họ là người đứng ở cái thế cao, và chúng ta muốn có được một cái sự liên hệ về vấn đề thương mại, thì những cái hợp đồng và những cái điều khoản đó nó phải được áp dụng về những cái người đứng ở trên phía cao đó. Họ không có lùi bước lại với những gì chúng ta muốn, cho dù chúng ta thấy đó là một cái điểm bất lợi cho mình. Và thưa quý vị, khi chúng ta nói đến một trong những cái điều khoản đó, thì chúng ta nghĩ ngay đến cái thời gian này này, cái thời gian COVID-19 này này. Chúng ta bây giờ hãy đi lại vào khoảng năm 2008-2009, khi chúng ta rơi vào cái tình trạng tài chính mà không thể nào chúng ta có thể bước ra khỏi cái sự khó khăn đó được. Đó có lẽ là một thời gian mà nhiều người đứng ở trong biết bao nhiêu sự khổ cực. Thậm chí có cả những người đi đến chỗ tự tử vì vấn đề tài chính đã sụp đổ như thế. Và chúng ta đã phải chịu những cái cuộc động đất này, năm 1989, Loma Prieta Earthquake. rồi chúng ta phải chịu những cái sự gọi là thời tiết gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại, bao nhiêu khó khăn. Mỗi lần những chuyện này nó xảy ra thì bắt đầu thương mại của chúng ta lại bị gián đoạn trong những thời gian ngắn cũng có, dài cũng có. Mà không ai có thể tưởng tượng nổi cái tình trạng đó nó sẽ đi đến chỗ nào. Chúng ta ngày hôm nay đã thấy rằng là cái bệnh này nó đang hoành hành. Không biết bao nhiêu công việc đã mất, bao nhiêu người đã phải khốn khổ, bao nhiêu nhà thờ đã phải đóng cửa, bao nhiêu chùa cũng không thể nào mở cửa cho tín đồ vào để mà lạy thờ Phật. Và vì vậy khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, và khi chúng ta có những cái hợp đồng về thương mại, chúng ta phải làm như thế nào? Chính phủ, chính phủ nội các của thống đốc California, quận hạt Santa Clara đưa ra những cái sắc lệnh tạm thời không được trục xuất người ra khỏi nhà, không được làm thế này, không được làm thế kia. Nhưng mà không hẳn như thế là cái người phải trả cái tiền mướn nhà đó, hoàn toàn không phải trả cái tiền mướn nhà đó. Hầu hết những người chủ đất họ đều thông cảm và hiểu. Cái khổ là mình thông cảm, mình được thông cảm bởi chủ đất. Nhưng mà rồi người chủ đất có được thông cảm bởi cái người cho họ mướn tiền hay không? Vì vậy, những cái ảnh hưởng này nó đều nằm trong cái hợp đồng mà chúng ta có. Cái câu nói, cái từ ngữ mà chúng ta có trong cái hợp đồng đó đó, nó gọi là force majeure clause. Cái từ này có thể nói ra là một từ tiếng Pháp, một từ tiếng Latin, một từ tiếng gì thì thật sự tôi cũng chả có để ý đến đó. Nhưng cái từ này nó nói rằng là nó cho một người trong cái hợp đồng này được excuse, tức là được cho phép, tức là không phải là tha thứ mà cho phép ngừng lại cái sự làm việc trong cái hợp đồng dưới những cái tình cảnh đặc biệt. Hầu hết những cái điều khoản bất khả kháng này, tức là cái force majeure clause này, những cái điều khoản bất khả kháng này người ta nói về cái vấn đề những cái hành động từ thiên, từ trên trời, từ thiên nhiên. Ví dụ như chúng ta nói về thời tiết đi, bão này, không? Tornadoes này, earthquake động đất này, hurricanes này, không? Thì nếu những chuyện đó đã xảy ra thì làm sao mà thương mại có thể hoạt động, làm sao tiền có thể gọi là luân chuyển để mà có thể có được những cái sự làm việc bình thường trong những cái hợp đồng đã được đưa ra. Những cái hành động của một người phải tùy vào cái hành động đó nó như thế nào. Những cái chiến tranh bùng nổ, những cái việc kinh tế sụp đổ, và những cái cảnh terrorism, tức là khủng bố. Quý vị thấy 911 đó, nó thiệt hại không biết bao nhiêu công việc thương mại cho thành, cho tiểu bang New York, cho thành phố New York. Ở California này, chúng ta ngày hôm nay đã được cái lệnh cư trú tại chỗ. Chúng ta phải không được ra khỏi nhà, trừ khi cái việc ra khỏi nhà đó là cái việc thiết yếu. Vì vậy, nó có rất là nhiều những cái sự phức tạp, làm cho biết bao nhiêu thương mại đang đứng ở tình trạng rất là khó khăn. Không những thương mại đứng ở tình trạng khó khăn, mà ngay cả cái người chủ đất cũng phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn đó. Bây giờ tôi nói về một cái việc nó đã xảy ra để cho quý vị thấy rõ ràng hơn là cái điều khoản bất khả kháng này nó hoạt động như thế nào trong một cái hợp đồng. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến hợp đồng, quý vị có thể gọi chúng tôi số 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin làm hẹn nhé. Số điện thoại là 408-947-7717. Quý vị cũng có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến di trú, đến những vấn đề về luật gia đình, về luật tài sản, những vấn đề về tai nạn xe cộ, những vấn đề về probate, tức là giải quyết tài sản. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, cần có câu hỏi để được trả lời, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin làm hẹn nhé. Số điện thoại là 408-947-7717. Câu hỏi mà chúng tôi có ở văn phòng nó khá nhiều, và những câu hỏi đó nó rất là hay. Tôi có một cái câu hỏi, ví dụ nhiều quá tôi không nhớ hết được. Chúng ta là những người, quý vị có gia đình là những người đi du lịch qua Hoa Kỳ này. Khi mà quý vị có cái visa ở tổng lãnh sự Hoa Kỳ bên Việt Nam hay là ở quốc gia khác, thì cái dấu tem đó nó cho quý vị được một cái visa có cái thời gian là 1 năm. Đó là cái thời gian trên cái visa thôi. Nhưng khi quý vị vào đến cửa khẩu của nước Mỹ, San Francisco, New York ở đâu đó, thì họ đóng cho quý vị một cái tem. Trên cái tem đó cho quý vị được ở đây 3 tuần, 4 tuần, 6 tháng, 5 tháng, 3 tháng, tùy theo từng trường hợp mà quý vị khai với cái người nhân viên ở hải quan phi trường. Bình thường là 6 tháng. Và bây giờ quý vị ở đây đâu, tôi nghĩ bây giờ là đã 4 tháng rồi, ví dụ đi, một ví dụ nhé, 4 tháng rồi. Mà bây giờ chưa biết là khi nào cái lệnh cư trú tại chỗ này nó hết hạn, mà cũng không biết rằng là máy bay họ có bay để cho mình đi về Việt Nam hay không. Thì bây giờ làm sao đây? Thì quý vị phải xin gia hạn. Quý vị nộp đơn xin gia hạn. Di trú họ đóng cửa chỉ là không gặp nhân viên, không gặp người customer tận mặt, tức là họ không có phỏng vấn hay là họ không có làm những cái việc gì thi bài thi công dân Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn làm việc, không hẳn là họ làm việc như bình thường, có thể là ít nhân viên hơn, nhưng họ vẫn làm việc. Và quý vị phải đặt cái đơn vào để xin gia hạn, vì nếu quý vị không trở về được thì quý vị không thể nào đứng một cái vị trí bị không có dạng ở đây nhé. Những người qua đây thăm viếng là những người có cái dạng non-immigrant. Quý vị đặt cái đơn vào để xin gia hạn. Ok, bây giờ ví dụ như đến 6, đến đến 6 tây tháng 6 này là cái visa của quý vị, cái tem của quý vị hết hạn. 6 tây tháng 6, ví dụ đi nha, hết hạn nhé. Và bây giờ ngày hôm nay là 16 tháng 4. Quý vị đặt cái đơn vào để xin được gia hạn là bởi vì COVID-19, vì quý vị không thể nào trở về được, nhưng mà quý vị đã có vé máy bay mà quý vị không đi vì vé máy bay họ không bay hay sao đó tôi không biết, giải thích. Và nếu từ 6 tháng 6 trở đi đó, quý vị đã hết cái thời gian ở lại Mỹ rồi, nhưng mà quý vị đã đặt cái giấy vào xin gia hạn. Nếu mùng 8 tây tháng 7 mà di trú họ từ chối cái lời yêu cầu gia hạn của quý vị ha, thì cái thời gian mà quý vị phải bước ra khỏi Mỹ là nội trong 10 ngày ngay tức khắc. Nhưng mà cho dù như thế quý vị không có ở quá cái hạn nhé, nhưng cái ngày mà cái tem của bị hạn nó vẫn là mùng 6 tây tháng 6, chứ nó không phải là mùng 8 tây tháng 7 nhé. Ok, tại sao? Bởi vì nó hiệu lực như vậy để mà quý vị không bị cấm vào Mỹ trong 3 năm. Nhớ là những ai đang đi du lịch ở Mỹ, quý vị phải làm như vậy nhé. Rồi còn những người ở bên Việt Nam thì sao? Bây giờ họ là thẻ xanh, bây giờ họ đang ở bên đó, bây giờ họ bị kẹt, họ không về bên Mỹ được. Thì quý vị phải kêu người thân quý vị lên Tổng lãnh sự Hoa Kỳ để trình bày cái tình trạng, để xin cái lá thư để bước lên máy bay để bước vào Mỹ, Hoặc là nếu quý vị có cái re-entry permit thì cái đó nó cũng sẽ cho quý vị được cái quyền bước vào Mỹ nhé. Nếu có thắc mắc gì thêm, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong số hotline 408-947-7030 hoặc là 408-947-7717, 408-947-7717 là số phòng văn phòng của chúng tôi, và văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center. Bây giờ, tôi nói về cái ảnh hưởng của cái điều khoản bất khả kháng này, nó gọi là Force Major Clause. Quý vị cứ việc đi rút cái hợp đồng quý vị ra xem. Nếu quý vị làm cái hợp đồng đúng thì nó sẽ có cái điều khoản này trong đó nhé. Cái người này là một cái người ca sĩ nổi tiếng lắm. Anh ta và cái công ty của anh ta và một văn phòng luật sư đại diện cho anh ta bước vào một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó là giữa anh ta và những người làm việc với anh ta, với một công ty, chúng ta gọi là gì nhỉ? Là một người công ty phát triển về đại nhạc hội. Ok? Thì trong cái hợp đồng đó, họ có viết một cái điều khoản. Và cái điều khoản đó nói rằng là, để tôi xem là cái điều khoản đó. Điều khoản đó nói rằng là, tại vì tôi làm show với quý vị live và tôi đọc những cái tin tức này lại, cho nên tôi phải xem coi là nó nói như thế nào. Nói rằng là bất cứ một cái lý do gì mà quá cái sự kiểm soát của cái người làm cái hợp đồng này, ok, thì sẽ không có cái sự tố tụng về vấn đề thiệt hại bởi cả hai bên cho cái hợp đồng này, và cái công việc làm, cái performance sẽ được lên lịch trình lại với cái thời gian mà cả hai bên đều đồng ý. Ok, vậy thì cái hồ sơ này đưa ra tòa tố tụng là vì cái phía bên tổ chức đài nhạc hội họ đã trả cho cái người tài tử, cái người nghệ sĩ này một cái khoản tiền rất là lớn để anh ta lên hát cho một cái đại nhạc hội mà họ đã tổ chức, họ đã quảng cáo, họ đã bán vé. Quý vị cứ nghĩ thử tưởng tượng xem, nếu mà cái hợp đồng này không nghĩ đến tất cả mọi việc có thể xảy ra thì rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Một trong hai bên nhất định là sẽ có những cái sự đòi hỏi và đi đến chỗ tố tụng như thế này. Không những là họ có cái điều khoản đó trong cái hợp đồng của họ, cái người nghệ sĩ này, mà họ nói rằng là cái điều khoản bất khả kháng này nó không hẳn chỉ giới hạn cho những cái hành động mà xảy ra từ thiên nhiên, từ ở trên trời. Người ta gọi là act of God, tức là hành động của Chúa, không hẳn là chỉ là giới hạn về vấn đề đó đâu. Nhưng mà cái bài thử này nó cho thấy rằng là dưới những cái tình trạng đặc biệt nào mà cái người làm cái hợp đồng này không thể khắc phục được, mà một trong hai cái người trong cái hợp đồng này, một trong hai bên hợp đồng này đã không thể nào làm một cái gì, đã không làm một cái gì để ngăn chặn cho cái việc này nó xảy ra. Mà ngay cả cái phía bên cái người tổ chức đại nhạc hội, họ cũng phải chấp nhận rằng là cái sự xảy ra cho cái người nghệ sĩ này, nó không thể nào làm cho cái cuộc đại nhạc hội này có thể đi tới được. Tôi thì lại thắc mắc, nếu mà nói như vậy thì thôi thưa làm gì, đây là cái lý do tại sao mà khi quý vị đến mà nói chuyện với chúng tôi, cái sự phân tích đó nó rất là kỹ. Nó kỹ tại vì sao? Là vì nếu không có lý do thì tại sao chúng ta bước vào một cái cuộc tố tụng làm cái gì? Và nếu nó có lý do thì tại sao chúng ta không nghĩ đến cái việc giải quyết cái hồ sơ, thay vì rằng là cứ tranh chấp qua lại đi tới đi lui, đưa hồ sơ lên tòa rồi tòa phải quyết định, rồi tòa phải xử, rồi thì là cuối cùng rồi chúng ta vẫn phải đi đến cái chỗ tố tụng. Nói như tôi thì nói thẳng với quý vị, không có luật sư nào muốn làm luật sư nữa đâu, tôi nói thật như vậy. Nhưng mà không phải là chúng ta sống ở trong một cái cuộc sống mà cái việc gì nó cũng đi trôi chảy như mình muốn đâu. Đấy, tuy nhiên có những lúc nó không có vừa những cái ý của mình, nhưng mà đến cái lúc đó thì chúng ta nghĩ đến cái việc bây giờ tôi muốn làm một cái vấn đề gì đó kéo dài nó ra 1, 2, 3, 4 năm, hay là tôi muốn lùi một tí để sóng yên gió lặng, để việc này nó xảy ra cho nó ổn. Quý vị thấy không, tôi đọc cho quý vị nghe một cái hồ sơ như thế này, một cái số tiền không phải là nhỏ, một cái người nghệ sĩ không phải là không tên tuổi quá lớn, và một cái công ty không phải là cũng không có tên tuổi về vấn đề tổ chức đại nhạc hội. Quý vị biết tại sao cái hợp đồng này đi đến cái chỗ tố tụng và đi đến chỗ kháng cáo? Đến lúc đó thì nó biết bao nhiêu thời gian rồi. Chỉ vì cái người nghệ sĩ này, trước cái ngày mà anh ta ra để mà trình diễn, anh ta mới biết rằng là cái tình trạng y tế của anh ta không cho phép anh ta được hát. Tại vì anh ta bị cái vấn đề ở trong cổ, nó gọi là thyroid condition. Anh ta bị cái tình trạng, cái vấn đề nó ở trong cổ, thì làm sao anh ta hát được? Nhưng mà không phải là họ không có bằng lòng tổ chức lại cái buổi đại nhạc hội, rời lại cái ngày khác. Và nếu đã như vậy rồi và trong hợp đồng đã có một cái điều khoản như thế rồi, thì cái vấn đề tố tụng đó đi đến đâu? Họ đưa nhau ra tòa sơ thẩm, và trong khi họ điều đình cái hợp đồng đó, họ còn có một cái tờ giấy thêm nữa để nói về những cái vấn đề khác nữa. Chúng ta gọi đó là những cái giấy gọi là viết lại những cái sự đồng ý với nhau. Còn đối với người chúng ta thì không đâu, chỉ nói thôi. Ồ, làm cái hợp đồng xong rồi bắt đầu nói thêm những cái điều này, nói thêm những cái điều kia, nhưng chả bao giờ viết xuống cả. Đến cái lúc 1 tháng sau, 3 tháng, 5 tháng, 10 tháng sau, bắt đầu cãi nhau. Ồ, tôi nói với anh như vậy, tôi có bao giờ nghe đâu. Đó là những cái gọi là extrinsic evidence, những cái bằng chứng ở phía ngoài cái hợp đồng, nhưng mà nó đã được viết xuống. Vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, quý vị nhớ nhé, hợp đồng nó là một cái sự đồng ý giữa hai bên. Và nếu chúng ta cứ nói rằng là tôi như thế này, tôi muốn thế kia, thì chúng ta không thể nào giải quyết được, trừ khi chúng ta viết xuống những cái gì mà chúng ta đồng ý với nhau. Bây giờ chúng ta nói ngày hôm nay, bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta đồng ý cái điều khoản này, thì chúng ta về chúng ta viết xuống, chúng ta gửi cho cái người bên kia nói, chúng ta đã điều đình những cái điều khoản này, và tôi muốn viết lại để cho chúng ta nhớ, anh có bằng lòng hay không, chị có bằng lòng hay không, hay là phản đối, hay là muốn cái gì. Thà là chúng ta làm ngay lúc đó còn hơn. Nhưng mà để những cái việc đó nó đừng có xảy ra, quý vị làm việc với một luật sư, để người luật sư họ đại diện cho quý vị, để họ viết cho quý vị những cái hợp đồng mà cả hai bên đều hiểu rằng là cái điều khoản là những điều khoản hai bên đều muốn. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề hợp đồng, quý vị, cái force majeure clause, những cái điều khoản bất khả kháng, nó không thể khắc phục được thì nó như thế nào đối với cái hợp đồng chúng ta đã ký? Ngày hôm nay cái bệnh COVID này nó có thể khắc phục được không? Có ai biết rằng là nó xảy ra không? Không ai có thể đoán trước được, và chúng ta không thể nào khắc phục được nó ngay bây giờ, tại vì chúng ta chưa có một cái giải pháp nào hết. Vậy thì hãy làm việc với nhau. Thứ nhất là cái tình cảm nó còn. Thứ hai là luật pháp đã cho phép. Vậy thì tố tụng sẽ đi đến đâu? Lẽ nhiên là ai cũng đứng cái tình trạng khó khăn về vấn đề tài chính hết. Nhưng mà không hẳn là sau khi cái việc này nó xảy ra rồi, mỗi một người cứ như thế mà nói tôi không cần phải trả. Chính phủ đã ra sắc lệnh là chỉ là đình chỉ chứ không phải trả. Nó có công bằng cho cái người chủ khi chúng ta không trả tiền nhà không? Nó có công bằng cho cái người mướn khi người mướn không có khách hàng, không có làm được tiền, rồi phải bỏ ra tiền trả cho cái người chủ trong thời gian này không? Nhưng rồi mọi việc nó sẽ trở lại bình thường. Cầu xin ơn trên cho mọi việc nó trở lại bình thường mau chóng, để chúng ta lấy lại quân bình trong cuộc sống, để các con em còn đi học, để chúng ta còn có công việc làm, để thương mại chúng ta bắt đầu phát triển, để mà những cái sự giúp đỡ của chính phủ về tài chính nó sẽ luân chuyển trong cộng đồng, trong xã hội, trong kinh tế của Hoa Kỳ này, và rồi chúng ta lại bắt đầu cuộc sống trở lại. Chúng ta đã có cuộc sống trở lại sau năm 2008, 2009, 2010 chưa? Có. Chúng ta đã có vài năm, khá nhiều năm tốt đẹp. Và chúng ta phải nghĩ đến những cái thời gian đó để chúng ta hoạch định tài chính cho gia đình chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc này nó không phải là lần đầu nữa và nó cũng phải là lần cuối. Không phải là cái vấn đề này, nó sẽ là vấn đề khác. Chúng ta đã ở Mỹ này bao nhiêu năm rồi, bắt đầu đến 30 tháng 4 chúng ta lại phải đếm một năm nữa. Xa quê hương, xa xứ sở, biết bao nhiêu việc nó đã xảy ra. Chúng ta bây giờ có những người như tôi ở đây nhiều năm hơn là tôi sống ở Việt Nam rồi. Cho nên chúng ta phải xem lại nhé. Tôi mong rằng là những gì tôi đem đến cho quý vị, nó sẽ đem đến cho quý vị những cái sự suy nghĩ để quý vị có thể tổ chức lại, hoạt động lại, làm những việc gì đó cần thiết để bảo vệ cho chính mình và cho gia đình và người thân nhé. Và sống một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Xin cảm ơn sự giới hội ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và gia đình ngày an bình trở lại với chúng tôi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.